Đi học và đi chợ vào ban đêm. Được đi học ở ngôi trường làng nhỏ bé nơi làng quê Việt Nam, với những con mương, con đường làng quanh co, với những hàng dừa, hàng cau, cây cổ thụ, ngôi chùa, ngôi đình là những hình ảnh êm đềm thật đẹp và an lạc, không bao giờ phai nhạt trong ký ức tôi. Cảnh thanh bình, an lạc này kéo dài được một thời gian thì chiến tranh bộc phát và mỗi lúc mỗi khốc liệt hơn. Ruộng đồng và làng xã bị pháo kích, bom đạn rót vào làng nơi cha con tôi và dân làng đang ở. Cuộc sống thanh bình ở thôn quê Việt Nam bỗng nhiên bị xáo trộn hầu như hoàn toàn vì chiến tranh. Trường học, chợ búa phải đóng cửa vì bị bom đạn. Những con đường thật hẹp với những hàng dừa, hàng cau mà tôi đã đi qua nhiều lần nay bị bom đạn tàn phá, tan tành. Khi những trận bom dội xuống, tôi và thân phụ tôi chạy ra hầm trốn. Khi êm tiếng súng, tôi và ba lại đi nấu cơm ăn vì cả buổi trốn dưới hầm nên rất đói. Ăn cơm xong, tôi chạy thật nhanh đến ngôi trường tôi đã từng đi học. Nhưng cây cối bị ngã ngổn ngang đầy đường, cảnh tượng thật tiêu điều. Tự nhiên nước mắt tôi chảy dài. Vừa đi vừa khóc, cố gắng đi một đoạn thì đã mệt lả vì phải leo qua những cây cối đổ, tôi đành phải quay lại nhà. Trên đường về nhà, tôi gặp ba cũng đang đi tìm tôi. Lúc đó làng xã, nhà nào cũng xôn xao. Có gia đình cả nhà bị thương, một số người bị chết vì bom đạn rơi ngay nơi phòng trú ẩn. Có gia đình, cả nhà đều chết hết. Hết bom rơi lại đến pháo kích. Sau một trận pháo kích, làng mạc tiêu điều, ruộng vườn xanh tươi bị điêu tàn. Hầu như nhà nào cũng bị nạn. Có người bị chết, có người bị thương. Tệ nhất là một phần vườn và căn nhà của cha con tôi cũng bị phá hủy vì trọng pháo rớt trúng. Nhưng rất may là đạn không rớt ngay phòng trú ẩn nơi mà tôi và ba tôi trốn. Sau những trận bom và pháo kích, đồ đạc trong nhà văng ngổn ngang vì sức ép của bom. Ba tôi vừa thu xếp vừa la tôi là đừng đụng vào các mảnh bom đạn còn nóng dính vào vách nhà. Ba tôi nói các mảnh đó rất độc, có thể gây bệnh hoạn. Ba nói để ba tìm cách lấy đem đi chỗ khác thật an toàn. Tôi nhớ rất rõ, ba tôi phải mất mấy ngày mới dẹp xong. Tôi không được đụng vào các mảnh bom đạn, nhưng tôi theo dõi quan sát rất kỹ từng cử chỉ, từng việc làm của ba. Ba tôi rất cẩn thận, chân thì mang giày, tay thì bịt bằng cái bao bố tời để lượm các mảnh bom đạn rơi rớt các nơi gom vào một chỗ. Ba nói nguy hiểm nhất là bom bi nổ chậm. Nó chỉ nhỏ bằng trái ổi, nhưng nếu không khéo đụng vào, nó sẽ nổ tung, văng rất nhiều viên bi ra, giết chết mình ngay tại chỗ. Bởi vậy, có những trái tròn tròn, khi ba thấy là ba kêu thật lớn để tôi chạy ra khỏi nhà, rồi ba cầm cây sào thật dài khều đi. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ba tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc, thế là tôi lại mũi lòng khóc theo ba. Tôi không cầm được lòng nên khóc thật lớn, ba nạt tôi, nín, nín. Tiếng la nạt của ba thật lớn, tôi hoảng hồn, phải lấy tay bịt miệng lại, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Khi hoàng hôn buông xuống, sự điêu tàn của chiến tranh càng rùng rợn hơn. Những tiếng khóc than thảm thiết từ những căn nhà có người chết xa xa vọng lại trong đêm vắng, làm cảnh buồn lại buồn hơn. Ngoài sân vườn, trong góc nhà, thỉnh thoảng có những con đom đóm bay chớp chớp. Tôi cứ nghĩ là những hồn ma của người chết vì cuộc oanh tạc vừa qua làm tôi càng sợ. Tôi gọi ba đến gần để tôi bớt sợ. Trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu leo lét, nhưng mỗi khi nghe có tiếng phi cơ là lập tức phải tắt đèn. Người ta bảo nếu không, phi cơ thấy ánh sáng là đến bỏ bom ngay. Cho nên khi nghe tiếng máy bay là mọi nhà tự động tắt đèn và xuống hầm ngay. Tình trạng căng thẳng như thế kéo dài nhiều tháng. Ngày xưa, mỗi tuần đều có nhóm chợ đầu làng và cuối làng vào buổi trưa hay buổi chiều. Nay chợ phải nhóm vào nửa đêm. Lúc đó mọi người phải đốt đèn đi chợ. Những ánh đèn dầu lập lòe, khi tỏ khi mờ, mọi người thường dí chợ họp như thế là chợ ma. Việc học hành của tôi thì nay cũng phải vào ban đêm, thật khó khăn vô cùng. Khi một trận gió mạnh thổi thì đèn dầu bị tắt, thế là lớp học phải ngưng một lát rồi đốt đèn trở lại. Đang nghe thầy cô giảng bài, bất chợt nghe tiếng máy bay là phải tắt đèn ngay. Thế là buổi học phải ngưng hoàn toàn, và khi nghe có tiếng pháo kích hay bỏ bom là mọi người phải xuống hầm ngay để trú ẩn. Cái chết luôn luôn đe dọa con người. Thấy sống đó, nhưng chỉ sau một giờ là đã có thể chết vì bom đạn bay đến bất cứ lúc nào. Trở về với má ở Sài Gòn và đi học lại. Trước tình hình đó, bà nói bà phải dắt tôi về Sài Gòn hay một nơi nào đó có an ninh để tôi tiếp tục đi học. Thế là một đêm khuya, bà nói tôi xếp đồ đạc bỏ vào cái cặp bằng lát và xuống ghe để đi ra thành. Ra tới chợ Bến Tre xong, lại lấy xe đi về Sài Gòn. Sài Gòn phố chợ tấp nập, không có vẻ gì là chiến tranh. Ba dẫn tôi trở lại nhà má tôi. Tôi rất mừng vì được an toàn, không còn sợ bom đạn nữa. Nhưng nỗi ám ảnh bị má đánh đập vẫn còn làm tôi khiếp sợ. Ba từ giã ra đi và nói sẽ trở lại thăm tôi. Tôi lặng thinh và nhớ rất rõ. Ngày đó là ngày 15, ghi trên tấm lịch, và tôi cứ nghĩ mỗi lần đến ngày 15 là ba sẽ đến thăm và mua bánh kẹo cho tôi như mọi lần. Ngày nào cũng trông cho ngày 15 đến trên tấm lịch, nhưng cứ trông ngóng mãi, bao nhiêu ngày 15 trôi qua, vẫn không thấy hình bóng ba đâu. Tôi buồn lắm, và có nhiều lần tôi đứng khóc một mình vì nhớ ba. Nhưng hình bóng người cha thân yêu vẫn biền biệt xa. Ở Sài Gòn, tôi được đi học trở lại bình thường. Hình ảnh má tôi thức dậy thật sớm, vào lúc 4 giờ sáng, làm việc trong lúc mọi người ngủ yên, làm tôi thương má vô cùng. Tôi được cấp sách đi học lại một thời gian, gặp lại những bạn bè cũ cùng trường, tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Nhưng thời gian hạnh phúc vui mừng này trở lại với tôi không lâu vì tôi bị má đánh dữ dội hơn trước nhiều. Một màn đen dày đặc lại bao phủ đời tôi. Ở dưới quê thì ngày đêm bom đạn, mạng sống bị đe dọa. Nay về với má, tránh được bom đạn thì bị đánh đập. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ mình phải ra đi, đi để tránh những trận đòn đau đớn. Tôi có đem ý bỏ nhà ra đi nói với bà chị thứ hai của tôi. Chị tôi tán thành rồi hỏi tôi đi đâu, và chị khóc, làm tôi khóc theo. Tôi nói, em cứ đi khỏi nhà để khỏi bị má đánh, mà em cũng không biết phải đi đâu. Có lúc vì bị đánh đau quá, tôi có ý định tự tử để được thoát cảnh bị hành hạ. Ý định tôi đã có ít nhất trong đầu khoảng 4 lần, nhưng rồi lại bỏ đi vì nghe nói nếu người trong nhà tự tử chết thì má tôi sẽ bị bắt hành hạ, như thế tôi sẽ mang tội dưới âm phủ. Ý nghĩ bỏ nhà ra đi đến với tôi khá nhiều tháng, nhưng tôi chưa biết sẽ đi về đâu, cư trú nơi nào, cơm đâu mà ăn, và nếu bị người khác đánh đập thì sự khổ lại hoàn như cũ. Thà cam chịu ở nhà, có bị má đánh đập đau đớn, nhưng vẫn còn có cơm ăn, có chỗ nương tựa. Còn nếu trở về lại với ba, thì phải học vào ban đêm, phải chịu bom đạn, mà biết đâu sẽ chết, như số phận những người dưới quê nghèo, phải sống trong chiến tranh và sợ hãi. Còn thêm sợ nếu ba lại dẫn lên Sài Gòn với má lần nữa, thì sẽ phải chịu những trận đòn nặng hơn. Nghĩ đến đó, tôi quyết định không trở xuống dưới ba nữa. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã có niềm tin rất lớn vào lòng từ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi khi gặp điều gì khó khăn, tôi thường trì niệm danh hiệu Ngài. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm rất nhiều lần danh hiệu Ngài như một câu thần chú, mà ngay từ lúc nhỏ tôi đã cảm nhận được nhiều điều mầu nhiệm. Như nhiều lần má tôi gặp khó khăn và thường ngồi khóc một mình nơi căn nhà nhỏ hẹp, tôi thấy liền niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho má tôi hết khổ, hết khóc. Và kết quả là chỉ một lúc sau, thấy má vui cười, rồi lại mua bánh kẹo cho tôi ăn. Mỗi lần má giận điều gì, và có ý định đổ cơn giận lên đầu tôi với cây roi trong tay, mặt đỏ tía, tôi cũng trì niệm Đức Quán Thế Âm, thế là có bị đánh đòn nhưng lại nhẹ hơn. Tôi để ý, nếu quên trì niệm Đức Quán Thế Âm thì tai họa nặng hơn. Cuối cùng, tôi quyết định cứ ra đi và tất cả trông cậy vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dẫn đường chỉ lối. Nhiều ngày trước khi ra đi, tôi đem những hình Phật, ông tiên bà tiên mà tôi đã sưu tập từ bao nhang hay sách báo ra bờ sông để một chỗ gần cây lớn. Khi không có ai, rồi bái lạy và niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện chuyến đi trốn khỏi nhà thành công tốt đẹp. Tôi rời khỏi nhà, chỉ vỏn vẹn có một bộ đồ trên mình, không có một đồng tiền cắt bạc. Đi khỏi nhà rồi mới thấy sự đói khổ và cô đơn. Giữa lúc sắp đói lả đi, tôi gặp một anh gọi là anh Năm. Anh dẫn tôi đến chỗ bán bánh mì và mua cho tôi một ổ to. Tôi ăn ngon lành như ăn một bữa tiệc linh đình. Ăn không hết, còn dư một khúc nhỏ tôi quăng đi. Sau này khi bị đói lại, tôi đi tìm khúc bánh mì đó để ăn thì còn đâu nữa. Đây là kết quả đầy đau khổ của sự coi thường và phí phạm đồ ăn. Câu chuyện mẫu bánh mì này không bao giờ tôi quên được kể từ đó đến giờ. Và tôi không bao giờ còn dám phí phạm đồ ăn uống. Tôi nhớ rất rõ, anh Năm cho tôi ăn ổ bánh mì. Sau đó anh dẫn tôi đi uống nước và xúi tôi làm bậy. Tôi nói anh Năm thương em rất nhớ ơn. Nhưng em sẽ không bao giờ làm chuyện bậy bạ đó đâu. Tôi đã trả lời một cách rõ ràng và cương quyết với anh Năm. Có lẽ anh Năm không khuyến dụ được tôi làm chuyện sai quấy, nên anh bỏ rơi tôi vào một đêm khuya. Khi tôi thức dậy thì anh đã biến đi đâu mất rồi. Tôi tìm anh trên rất nhiều đường phố Sài Gòn nhưng không tìm ra. Khi quá đói bụng, tôi mới hối tiếc, phải chi mình đừng nói chống lại anh Năm thì đâu bị đói như thế này. Quá đói khổ nhiều ngày, nên cuối cùng tôi lại quyết định về thôn quê, nơi ba tôi đang ở, dù khổ cực vì chiến tranh, nhưng còn có cơm ăn, áo mặc. Phước đức và may mắn gặp được chân sư. Tới Bắc Mỹ Tho, đây là chiếc bắc đưa xe và khách qua khúc sông Cửu Long, chia cách Mỹ Tho, nay là thị xã của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Khi tôi vừa qua cầu để xuống bắc, thì gặp một vị thầy mặc áo màu nâu. Thầy kêu tôi thật lớn, tôi rất ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ biết thầy, chưa bao giờ gặp thầy, mà sao thầy biết tên tôi? Thầy nói thầy đợi tôi ở đây 3 ngày rồi. Thầy kêu tôi đi theo thầy về chùa ở vùng 7 núi Thất Sơn. Ngạc nhiên và bị thu hút một cách huyền bí, tôi đã đi theo thầy một cách lạ thường, như thể thầy là người thân trong gia đình mà tôi đã thân đã kính quý từ lâu. Sau này tôi biết thầy Hoàng Nhơn là người chứng đắc nhiều phép lạ, cho nên thầy biết rất nhiều huyền cơ vũ trụ và biết rất rõ số mạng từng người. Có dịp tôi sẽ kể tiếp về vị thầy đầy vi diệu này. Tôi vô cùng may mắn được thầy độ và chỉ rõ con đường để đi tới thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này. Nếu tôi không may mắn gặp thầy Hoàng Nhơn thì chắc chắn cuộc đời của tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Thầy dẫn tôi vào một quán nhỏ bên đường cho tôi ăn uống. Biết tôi đói đã nhiều ngày, thầy dặn tôi ăn vừa vừa thôi, đừng ăn no lắm sẽ bị bệnh. Ăn uống xong, hai thầy trò đi xe đò về xứ Châu Đốc, rồi đổi xe đi vào núi Sam. Sau đó đi bộ một chặng đường khá dài vào vùng núi Tịnh Biên gần biên giới Miên Việt. Hồi đó đường đi rất xấu và xe cộ còn ít và thô sơ nên đi rất vất vả. Băng qua những cánh rừng dày đặc, lúc đầu tôi rất sợ hãi vì chưa bao giờ đi vào vùng rừng núi như vậy. Trên đường đi, thầy biết tôi lo lắng sợ sệt nên thầy thường an ủi tôi và kể nhiều câu chuyện vui cửa thiền mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Thầy thân thiết với tôi như người cha ruột, khiến tôi tự nhiên sực nhớ đến ba tôi và tôi bật khóc sụt sùi. Thầy nói, thôi đừng khóc nữa, mai mốt hết bệnh rồi, thành công rực rỡ, con sẽ gặp lại ba má con. Thầy nói và khuyên tôi một hồi, thì tôi ngưng khóc. Hai thầy trò băng qua nhiều cánh đồng rồi rừng núi, cuối cùng đến đêm tối, thì vừa đến ngôi Mai Sơn Tự. Chùa nằm trong vùng 7 núi, gần núi Dài và núi Trà Sư. Phong cảnh u tịch thanh vắng lạ thường. Xung quanh chùa còn rất nhiều thú dữ như cọp, beo, gấu và nhiều thú rừng khác, nhất là khỉ, đi từng đàn hàng trăm con. Ban đêm nằm trong chùa, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng cọp kêu rống vang rền cả khu rừng. Về tới chùa được nghỉ một ngày, ngày kế tiếp là thầy giao nhiệm vụ cho tôi ngay. Việc đầu tiên tôi được giao là xách nước dưới dòng suối cách chùa khoảng nửa cây số, đem về đổ đầy các lu đựng xung quanh chùa, xong rồi thì lo quét lá cây trước sân chùa và lau quét hành lang chùa. Công việc thầy giao tôi cố gắng làm thật tốt. Thầy và các huynh đệ trong chùa thường theo dõi công việc tôi làm. Quý huynh đệ khen tôi làm tốt, thế là tôi rất vui, cố gắng làm tốt hơn. Một thời gian sau tôi được giao thêm nhiệm vụ mới khác nữa là bữa củi cho các vị nấu cơm. Việc này khá vất vả và khó khăn vì tôi chưa làm bao giờ. Tôi bữa rất chậm, chỉ mấy bữa mà hai bàn tay tôi bị phồng lên, không sao cầm búa bữa được. Việc làm chậm nên không đủ củi nấu cơm cho đại chúng ăn, thế là tôi bị rầy. Tôi buồn, tủi thân và khóc. Có lúc tự nhiên khóc ngon lành. Sư phụ tôi bất thình lình đi ngang qua thấy tôi khóc mới an ủi rằng, con hãy cố gắng lên, kiên nhẫn thêm. Rồi thầy cầm búa chỉ tôi cách chặt và bữa củi. Thầy làm thật gọn và nhẹ nhàng. Thầy nói tôi cứ an lạc và làm việc trong sự thanh thoát và kiên nhẫn. Từ từ sẽ quen với công việc mới này, không nên lo lắng gì hết. Nghe lời thầy dạy, cuối cùng tôi làm việc này rất tốt. Sau một thời gian khoảng 6 tháng đặc trách việc bữa củi, tôi học được bài học đầu tiên trong cửa thiền, đó là kiên nhẫn và làm việc trong thanh thoát, an lạc, thì việc gì khó cũng thành dễ. Từ từ tôi được giao những công việc khác khó hơn, nhưng nhờ những mật pháp thầy truyền dạy nên việc nào khó khăn rồi tôi cũng từ từ làm được. Sau này tôi nhận thấy rằng những ngày tháng được sống gần bậc chân sư này là cả một may mắn và phước đức cho cuộc đời tôi. Lúc này tôi vẫn còn bị suyễn nặng, cộng thêm nhiều bệnh khác đã có từ lâu. Tôi nhớ rất rõ, mỗi lần cơn bệnh nổi lên là tôi bị ngất đi hàng giờ sau mới tỉnh lại. Thầy an ủi tôi rất nhiều và thầy hứa là sẽ trị cho tôi dứt hết các bệnh. Rồi những căn bệnh ngặt nghèo của tôi từ từ thuyên giảm, bệnh suyễn dứt hẳn do được thầy chữa trị với những cây thuốc thầy trồng quanh chùa. Tôi mừng vô cùng và tôi bắt đầu tự tin về số phận cuộc đời của tôi. Tôi từ lâu đã sống trong bệnh hoạn cho nên mặc cảm và bị mất niềm tin. Khi có lại sức khỏe và hết bệnh, tôi rất yêu đời. Tôi hay ca hát, bắt chước những tiếng con thú, con chim trong rừng. Tôi bắt chước khá tốt, các huynh đệ trong chùa thích lắm và cười rất nhiều. Họ nói tôi nếu ở chùa hết tiền, tôi có thể đi làm việc ở các gánh xiếc để có tiền giúp cho chùa và huynh đệ sống. Tôi nhớ rất rõ vào một buổi sáng trời khá đẹp, thầy Hoàng Nhơn gọi tôi đến gần. Thầy hỏi tôi, bây giờ con hết bệnh rồi, sau này con muốn làm nghề gì? Tôi khoanh hai tay trước ngực và thưa thầy, con thích học và sau này được làm thầy giáo làng. Thầy hỏi tại sao? Tôi trả lời rất nhanh vì tôi muốn được học trò quý mến và cho bánh kẹo mỗi khi Tết đến như tôi tận mắt thấy quý thầy dạy học tôi ở các làng xã. Thầy nhìn tôi một lát rồi thầy nói, không, không. Con không thể làm một thầy giáo làng đâu, mà sau này con sẽ dạy cấp bậc đại học rất cao như tiến sĩ, thạc sĩ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thầy nói chơi cho vui để an ủi tôi thôi. Không ngờ mấy chục năm sau này sự việc từ từ xảy ra đúng như những gì thầy đã nói. Quả thật, đây là một vị thầy tiên tri nhiều việc rất đúng mà tôi đã ghi sổ tay những gì thầy nói. Thầy nói thế giới và vũ trụ đầy huyền bí, kiến thức khoa học và sự hiểu biết của người thường không sao biết rõ được. Trên núi non rừng rậm, không tiếp xúc với nhiều người, nhưng thầy biết nhiều việc rất rõ và tiên đoán thời vận đất nước và tình hình thế giới khá chính xác. Ví dụ như vào một đêm trăng tròn, mấy thầy trò đang trò chuyện ngắm trăng và nhìn sao thì bỗng nhiên thầy la lên và nói, nè tụi con coi, trên cung trăng chị Hằng đó có người sẽ đặt chân lên đó nghe. Chúng tôi khi nghe khá ngạc nhiên và đều tự hỏi, sao thầy lại nói những chuyện lung tung như vậy? Chúng tôi nghi ngờ những gì thầy nói, và khi chỉ có mấy huynh đệ với nhau, mỗi lần nhắc đến việc đó đều cười, nhưng không dám nói vì sợ thất lễ hoặc sợ có thể làm thầy buồn. Nhưng sau đó hơn một năm thì một tin tức loan truyền đi khắp thế giới, được phát thanh trên radio cũng như báo chí, là hai phi hành gia của Mỹ đã thành công đặt chân lên cung trăng. Thế là chúng tôi bị hố và vẫn giữ yên lặng, không người nào dám nói và lại xin sám hối thầy. Sau đó thầy lại tiên đoán rằng có một nơi thầy trò thường ngồi uống trà nhìn trăng sẽ bị tai nạn. Chúng tôi chỉ nghe và giữ yên lặng. Quả thật sau đó chỉ vài tháng, bỗng nhiên trong trận chiến xảy ra gần đó, đạn pháo rớt trúng nơi đó, thế là nơi đó bị phá hủy đúng như lời thầy tiên đoán. Nhiều điều tiên đoán cho số phận và con người đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới mà thỉnh thoảng thầy nói chúng tôi ghi lại, với thời gian trôi qua, chúng tôi thấy rất đúng. Những vị thầy sống trên núi non rừng rậm, không có những phương tiện truyền thông khoa học hiện đại. Thế mà các ngài đã biết và tiên đoán khá chính xác những biến chuyển sẽ xảy ra trong tương lai. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải thích về chuyện này. Vấn đề khủng hoảng về khí hậu, môi sinh và nhiều vấn đề đã được các ngài báo trước từ nhiều chục năm qua. Có dịp tôi sẽ đề cập chi tiết hơn. Nhờ tri ân và kính quý thầy mà tôi đã thay đổi hướng đi để có thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay. Khi chúng tôi ở trên núi với sư phụ, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng máy bay bay qua chùa và núi non trùng trùng điệp điệp. Tôi được sư phụ tôi kể chi tiết nhiều huyền thoại, trong đó có chuyện nhiều loại máy bay bên trong có con người điều khiển như một con chim sắt khổng lồ chuyên chở nhiều người và đồ vật đi khắp nơi trên thế giới. Những câu chuyện về máy bay đã thu hút tôi, khiến tôi mơ ước sau này được thành phi công, mà phải là phi công lái loại máy bay lớn mới được. Mơ ước này tôi giữ kín trong nhiều năm. Tôi đã sưu tầm nhiều hình ảnh và tài liệu về các loại máy bay, và tôi cứ ngồi tưởng tượng là mình được cầm lái máy bay bay trên những tầng mây, bay qua những núi non rừng rậm, biển xanh mênh mông, những đám mây mù, băng qua giông tố cho thỏa thích, rồi đáp xuống mặt đất an toàn. Những tưởng tượng đó tôi cứ giữ trong đầu, mặc dù đó chỉ là tưởng tượng, nhưng làm cho tôi luôn luôn thấy vui, mà cũng là động lực để tôi cố gắng học hành, mặc dù tôi không thông minh lắm và lại thêm tánh ham chơi và lười biếng. Sau khi trải qua nhiều khó khăn thử thách, tôi đã thi rớt tú tài tới 2 lần. Định bỏ học, nhưng nhớ những mơ ước trở thành phi công, tôi lại cố gắng tiếp tục học, và lần thứ 3 thì thi đậu. Đậu tú tài cũng là một bước ngoặt lớn và khúc quanh lịch sử trong đời tôi. Sau đó tôi tiếp tục học lên và tôi đã âm thầm đi thi làm phi công. Đậu được phần viết, tôi mừng vô cùng vì nghĩ rằng ước mong từ bao năm nay đã thành sự thật. Chỉ còn thi vấn đáp và vài thủ tục nữa là tôi sẽ được như ý. Tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi, nên về thưa mọi việc với sư phụ tôi là thầy Hoàng Nhơn. Thầy trầm ngâm một hồi không nói gì hết. Sau đó thầy nói để thầy tĩnh tâm rồi thầy sẽ cho ý kiến. Suốt 2 giờ đồng hồ, tôi ngồi chờ thầy với sự kiên nhẫn đầy hồi hộp và lo âu. Ra khỏi phòng thiền, tụng kinh trì chú và tĩnh tâm xong, thầy kêu tôi và nói với tôi một cách rất trịnh trọng. Thầy biết con rất tha thiết trở thành phi công, nếu con quyết định con sẽ thành công như ý. Nhưng cuộc đời con sẽ khổ và con không sống lâu đâu. Còn nếu con tiếp tục học và nghe lời thầy, thì sau này khi con muốn đi đâu cũng có rất nhiều phi công lái cho con đi. Con không cần lái chi cho mệt. Nghe lời thầy dạy, tôi rất buồn và vô cùng bối rối. Sau nhiều ngày suy nghĩ căng thẳng, tôi đã quyết định theo lời khuyên của sư phụ tôi là tiếp tục học, mặc dù cũng còn rất thích làm phi công. Nhờ lòng tri ân và kính quý thầy mà cuộc đời tôi chuyển qua một hướng khác tốt đẹp hơn. Nếu tôi làm phi công, nhất là phi công vào thời kỳ chiến tranh, thì chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và thậm chí mất mạng. Nhờ tri ân và kính quý thầy, nên được thầy chỉ cho nhiều mật pháp trong cuộc đời và vũ trụ. Sau khi thầy trị cho tôi hết bệnh, tôi lại có niềm tin yêu đời hơn và có nhiều mơ ước trong cuộc đời. Tôi cảm thấy cuộc đời rất đẹp và nhiều màu nhiệm. Bởi vậy, lòng tri ân và kính quý sư phụ tôi càng tăng thêm. Những công việc thầy giao làm dù khó khăn thế nào, tôi cũng cố gắng làm thật tốt. Thầy tôi trước khi đi tu là một võ sư chuyên nghiệp. Tôi được nghe nhiều người kể lại, chỉ một mình thầy với cây gậy nhỏ, thầy có thể đánh vài chục người một cách dễ dàng. Thầy cũng là một nhạc sĩ giỏi có tiếng ở miền Nam vào thời đó, nhưng khi thầy đi tu thì thầy bỏ tất cả. Khi về già, thầy hay bị bệnh nhức mỏi. Mỗi lần như vậy, thầy kêu 6-7 đứa nhỏ như tôi đứng trên lưng thầy mà nhảy, rồi đấm thật mạnh vào người thầy. Tôi nhớ chúng tôi đấm thật mạnh như thầy dạy, nhưng chẳng thấm vào đâu. Tuy tuổi thầy đã lớn, nhưng da thịt thầy cứng cáp như thanh niên vậy. Trong những lúc gần thầy như đấm lưng, phụ giúp những công việc thầy cần, đó là những lúc thầy chỉ dạy những mật pháp vô cùng quý giá để cho có được thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này. Tất cả những mật pháp, những bí quyết thầy dạy tôi ghi nhớ rất kỹ, có nhiều điều tôi ghi vào sổ, mặc dù có điều tôi không tin lắm, nhưng tôi vẫn ghi vì rất kính trọng và tri ân thầy. Sau này với thời gian trôi qua, gặp những sóng gió khó khăn của cuộc đời, tôi đem ra áp dụng, thấy có kết quả rất tốt. Phần lớn thời gian trong đời tôi được đào luyện trong các trường Âu Mỹ, cho nên tinh thần khoa học và hợp lý ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Tôi không tin vào những điều nhảm nhí, cả những điều mà khoa học chưa chứng minh được. Tôi vẫn luôn luôn cực đoan và vô minh cho là mê tín dị đoan. Nhưng sau này nhiều lúc tôi lâm vào bế tắc, tưởng chừng như cuộc đời này sắp tan tành, không còn giải pháp nào cứu được, tôi lại ngồi tĩnh tâm tọa thiền, lại đem mật pháp của sư phụ ra áp dụng, thế là kết quả vô cùng màu nhiệm lại đến. Sau bao nhiêu lần thí nghiệm thấy được những công hiệu như vậy, tôi mới tin. Trên thế gian này tôi mới nhận thấy rằng có biết bao nhiêu điều màu nhiệm, bao nhiêu mật pháp không sao thấu rõ hết được. Ví dụ như về vũ trụ, từ từ các nhà khoa học, thiên văn học mới khám phá ra sự thật là ngoài trái đất, hành tinh chúng ta sống, còn vô số hành tinh khác trong vũ trụ mênh mông cũng có sự sống dưới nhiều dạng khác nhau. Chỉ vấn đề nhỏ này thôi mà nhiều khoa học gia đã phải bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu chục năm mới khám phá ra được chỉ 1/1000000 bí mật huyền bí của vũ trụ. Lại ví dụ như cách đây hơn 2.500 năm, Phật đã nói về vi trùng. Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nghĩa là Ngài thấy trong bát nước có vô số vi trùng, sinh vật nhỏ. Có đoạn kinh Phật diễn tả nhiều thứ bệnh, mỗi thứ bệnh có mỗi loại vi khuẩn màu sắc khác nhau. Sau hơn 2.000 năm, khi phát minh ra kính hiển vi, các nhà khoa học mới nhận ra được điều đó. Nhờ tri ân sư phụ mà tránh được nhiều lần làm khổ dân tộc và đất nước Việt Nam. Sau khi hoàn tất một phần sự học ở các nước Âu Mỹ, nhiều tổ chức quyền thế và giàu có tìm đến thuê mướn với số lương bổng và quyền lợi rất hậu hỷ. Lúc đó còn trẻ, thấy tiền bạc và danh vọng cũng như địa vị rất hấp dẫn, tôi nhiều lần định nhận lời, nhưng rồi lại thôi. Sự do dự kéo dài nhiều tháng, cuối cùng tôi quyết định là không tham dự và hợp tác vì nhớ đến lời dạy của thầy Hoàng Nhơn. Trong cuộc đời này, con phải tri ân và không được bao giờ làm khổ cho bất cứ một dân tộc hay nước nào từng cho con cơm ăn hay nước uống. tôi đã sinh ra và trưởng thành nơi đất nước Việt Nam. Nơi đó, tôi đã được cha mẹ nuôi dưỡng, thầy tổ dạy dỗ và biết bao nhiêu người yêu thương giúp đỡ tôi. Như vậy, tôi đừng bao giờ làm bất cứ một điều gì gây đau khổ cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Tinh thần cao thượng, triết lý tri ân nhân nghĩa mà tôi đã được thầy dạy đi dạy lại rất nhiều lần đã in sâu vào tâm trí. Vì vậy, tôi đã cương quyết từ chối được những đề nghị lương bổng hấp dẫn gián tiếp hay trực tiếp làm khổ dân tộc và đất nước tôi. Cuộc chiến tranh đẫm máu làm chết hàng triệu người do các cường quốc hoặc các chủ thuyết chi phối, mặc dù đã kết thúc hơn 30 năm. Nhưng hận thù giữa các phe phái vẫn tiếp tục. Đây là một việc đau thương mà dân tộc và đất nước tôi chẳng may phải gánh chịu. Tôi thường tu tập và cầu nguyện cho những vết thương đó lành hẳn, những hận thù tiêu tan và tình thương được trở lại với dân tộc và đất nước đầy khổ đau, và tình thương con người được lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tàn khốc, ác liệt nhất trong lịch sử loài người. Cuộc chiến tranh giữa một nước nghèo và những nước giàu có nhất trên trái đất, giữa một nước nhỏ và sự tranh chấp giữa các cường quốc và các thế lực chính trị và tôn giáo quốc tế. Chiến tranh Việt Nam là một kinh nghiệm quý báu cho những nước nghèo chẳng may phải đối đầu với các cường quốc, các thế lực quốc tế. Người lãnh đạo một nước nhỏ phải rất thông minh, phải có tầm nhìn xa thấy rộng, phải thật lòng yêu đất nước và dân tộc mình, thì người dân và đất nước mới thoát được những cảnh khổ đau như thế, mới thoát khỏi những nanh vuốt của các lực lượng quốc tế. Tôi có rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, nhưng hầu hết bạn tôi đã chết vì cuộc chiến. Những cảm tượng, những nỗi đau mà tôi đã tận mắt thấy trong thời chiến tranh vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Vì vậy tôi rất ghê sợ và chán ghét chiến tranh và mong mỏi được đóng góp cho hòa bình, an lạc cho mọi người và mọi chúng sinh trên trái đất này. Một trong những điều tôi vui mừng nhất trong cuộc đời này là góp phần vãn hồi hòa bình cho Nepal. Nhờ tri ân và kính trọng bậc chân sư mà tôi đã vô cùng may mắn và có phước tránh được những cám dỗ của vinh hoa phú quý, tránh được việc làm có thể làm khổ dân tộc và đất nước Việt Nam dù dưới hình thức nào. Bởi vậy, lòng tri ân cho ta rất nhiều điều mầu nhiệm và sức mạnh thiêng liêng của cuộc đời này.